này thì có 3 tác phẩm, và đầu tiên đó là Bom Tấn đến từ Hàn Quốc, Exuma, và tựa Việt là Quật Mộ Trùng Ma.
Nói trước thì đây là một bộ phim bên em mua về Việt Nam. Ban đầu thì khi mà em quyết liệt theo đuổi cái deal này là bởi vì em rất là tin tưởng vào đạo diễn. Tức là em tin vào đạo diễn hơn là danh sách 4 cái diễn viên chính, đó là Choi Min-sik, Yoo Hae-jin, Kim Go-eun-hye, Lee Do-hun. Là bởi vì em đã xem 2 bộ phim trước đó của đạo diễn này rồi, và 2 bộ phim em đều rất là thích. Tuy nó thuộc thể loại kinh dị nhưng nó không phải là kiểu kinh dị jump scare hù dọa mà ông đạo diễn này ông thích lồng ghép nhiều cái thứ vào lắm. Ví dụ như cái phim trước đó là phim Svaha, Ngón Tay Thứ Sáu, mọi người có thể xem trên Netflix, thì lồng những cái gọi là lý thuyết và cả triết lý trong Phật giáo và Thiên Chúa giáo vào với nhau, nó khá là khó xem. Nhưng mà may mắn là khi mà mua Exuma về thì xem bản phim thì thở phào, bởi vì nó không có quá khó xem như phim kia. Tuy là em là người mua phim này, nhưng em nghĩ là với rất là nhiều khán giả Việt Nam mà xem bộ phim này thì có thể là không phải tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy là nó đạt đến cái ngưỡng mà cảm xúc như mà bên Hàn họ đã đạt được. Là bởi vì bộ phim này những người Hàn Quốc họ sẽ cảm thấy nó hay hơn, bởi vì nó liên quan đến vấn đề là chính trị của nước họ, cũng như là những cái kiến thức về địa lý, về văn hóa, về lịch sử. Nhưng mà em nghĩ là về góc độ mà giải trí của bộ phim thì cái phần đầu của phim, 2/3 đầu của phim là giải trí rất tốt. Tuy là nó hơi đánh lừa một xíu nhưng mà nó vẫn rất kịch tính và nó sẽ dễ thu hút khán giả xem. Và cái phần sau thì những người mà thích coi phim, hay coi phim mà không thích lắm coi cái kiểu phim kinh dị hù dọa thì sẽ thích phần sau hơn, bởi vì nó lồng ghép nhiều yếu tố, nó lớp lan và nó làm cho mình cảm thấy câu chuyện có sức nặng hơn rất nhiều. Về diễn viên thì khỏi nói đi, 4 diễn viên này, kể cả Lee Do-hun là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, bạn đóng một cái vai không có nhiều, cái nhân vật cũng không phải là kiểu quá đặc sắc, nhưng mà có những cái bước hóa thân mà em nghĩ là sẽ rất là dễ chiếm được cảm tình của mọi người. Cho Min-sik thì khỏi nói rồi, ban đầu em thấy là trong phim chú đóng vai này không biết là có nhiều đất diễn hay là cái nhân vật nó như thế nào, nó có đủ nhiều thứ để mà trưng trổ khả năng của mình như ngày xưa không, nhưng mà đến cuối thì vẫn thấy là chú vẫn giữ được phong độ và nhân vật của chú vẫn hay. Và em thích nhất trong phim này là diễn xuất của Kim Go-eun, từ những cái đoạn mà lên đồng và đặc biệt là những ánh mắt, những cái thần thái rất là ra được cái nhân vật này. Và cái câu chuyện này thì nó xoay quanh cái việc là một cái gia đình họ cần phải dời cái mộ đó lên, bởi vì họ cảm thấy là có cái linh hồn tổ tiên của họ đang quấy rầy những cái thế hệ sau, và sau đó người ta sẽ phát hiện ra những cái bí mật đằng sau. Em thấy hay nhất của phim này đó là nó không phải là lên án những cái chuyện gọi là buôn thần bán thánh hay là những cái vấn đề tâm linh giả, mà nó rất là cân bằng cái việc là tín ngưỡng tôn giáo với những cái kiến thức lịch sử địa lý, và hài hòa với nhau. Và cái tinh thần yêu nước của bộ phim này, mình coi mình sẽ thấy là có nhiều đoạn sẽ nổi da gà. Thời điểm mà phim chỉ mới chiếu sneak show ở Việt Nam, ngày đầu tiên chiếu những cái suất buổi tối thôi, mà bản thân em cũng rất bất ngờ, bởi vì doanh thu đã gần 10 tỷ rồi, hy vọng là nó sẽ được con số tốt.
Sneak show thôi mà 10 tỷ, tức là đã dư cái tiền mình mua bản quyền rồi đúng không?
Nói chung là mua bản quyền thì không có tiết lộ được, nhưng mà nói chung là cũng hườm hườm rồi đó.
Trời ơi, thế là lời chắc rồi, sung sướng quá. Chị thì không có theo dõi kỹ vị đạo diễn Chan Se-hyun như là Thọ, nhưng mà chị biết 4 gương mặt mà đóng trong bộ phim này thì phải nói dàn diễn viên rất là đỉnh cao. Choi Min-sik, Yoo Hae-jin, Kim Go-eun cũng như là Lee Do-hyun. Mặc dù Lee Do-hyun là chưa từng đóng phim điện ảnh nhưng mà chị đã xem hầu hết những cái tác phẩm series của anh chàng này rồi, và mình rất là tin tưởng vào khả năng diễn xuất của ảnh, đặc biệt là xem cái 18 Again trở lại tuổi 18 thì mới thấy là một chàng trai trẻ như vậy mà cân cả nguyên một cái bộ phim luôn, với cái vai trẻ lẫn vai già đều rất là tốt, thì không có lý do gì mà đóng một cái bộ phim này không tốt cả.
Mà chỉ có biết là khi Lee Do-hun đóng phim này là ban ngày phải đi đóng The Good Bad Murder, ban đêm là đi đóng phim này. Cái vai trong phim điện ảnh này tuy nó không khó nhưng nó có những cái đoạn mà kiểu là phải bị nhập rồi bị lên đồng và phải hóa trang rất là nhiều. Nhưng mà ban ngày rồi bạn đi đóng phim Good Bad Murder, vai một người có cái trí khôn của người 7 tuổi, bạn phải chạy cái deadline trước khi mà đi nghỉ vụ á. Sao em có nói đùa với bạn mình là trời, ta mà đi đóng một ngày 2 phim vậy là chỉ có vô trong trại rồi mới xả vai được thôi, chứ không có xả trước nổi.
Chị á, thì cái hồi mà chưa có xem cái bộ phim này á, thì chị đoán là cái vai của Lee Do-hyun luôn á, mà Việt Nam mình hơi nói vui á là Lê Đỗ Huy đó, thì cái vai của Huy á là chị nghĩ là nó hơi tà một xíu, hóa ra là không phải. Về cái bộ phim Quật Mộ Trùng Ma này á thì có những cái cảm nhận cũng giống với Thọ, nhưng mà cũng có một số cái điểm khác. Đầu tiên á là cái bộ phim này về thời lượng thật sự thì nó đúng là dài thật, nó 2 tiếng mấy lận, và mình xem á thì mình cảm thấy là nó dài luôn. Ví dụ như là Kim Thanh cũng xem Dune phần 2 là 2 tiếng 45 phút và phim này chưa tới 2 tiếng rưỡi đâu. Nhưng mà cái cảm giác là cái phim này nó dài hơn phim kia. Cá nhân của Kim Thanh thôi, về cái gu ha. Cái trường phái mà theo dõi về tâm linh, phong thủy hay là những thầy đồng rồi cái này cái kia, nó không phải là gu của chị. Thành ra mình xem cái bộ phim này gần như là nó không có đúng cái gu thưởng thức của mình, cho nên là mình xem mình sẽ cảm thấy hơi dài và có nhiều đoạn mình nghĩ là có thể cắt bớt được. Hơi thất vọng một chút xíu là đất diễn của Lee Do Hoon hơi bị ít, giống với Thọ ở chỗ là rất thích Kim Go-eun. Cô bé này diễn từng khoảnh khắc, từng ánh mắt quá tuyệt vời, và thậm chí mình nói là cô bé này nên đi đóng phim điện ảnh hơn là phim truyền hình. Tại vì thấy đóng phim truyền hình, ngoại trừ cái Goblin còn đỡ đỡ ra, những cái phim sau này hầu như nó cũng rất là bình thường, mà nó không có khai thác được cái khả năng diễn xuất của cô bé này. Còn hai gương mặt thượng thặng kia thì khỏi nói rồi, đóng rất là ổn. Nhưng mà vì chị không có rành về phong thủy đó Thọ, mà cũng không có rành về cái chuyện mà bùa ngải, rồi cũng không có tìm hiểu về mấy cái mà nhập xác lên đồng á, xong rồi tình hình chính trị rồi cái này cái kia, địa lý này kia, nói chung là những cái mảng đó mình rất là dốt. Thành ra mình xem là mình sẽ không có đủ cái cảm nhận và không có thấy được cái sự hay ho của nó như là Thọ. Chính vì vậy á, là chị sẽ xem ở một cái góc độ trung dung hơn, thì chị thấy là nó hơi dài, nhưng mà phần đầu mình cũng cảm thấy là những cái màn nó làm cho mình giật mình, nó làm cho mình sợ đó, nó cũng rất là đúng ý mình, bởi vì nó không phải kiểu jump scare hay là kiểu các phim kinh dị mà khiến cho mình ngán. Cái đoạn sau thì có nhiều cái nó hơi bạo lực máu me, chị cũng hơi sợ, tại vì chị sợ thấy cái gì mà máu me hay cái gì đó ghê nhiều. Cái đoạn sau thì chị lại không thích bằng đoạn đầu, do cái đoạn đầu thì nó có quá nhiều yếu tố hấp dẫn, đặc biệt khi mà chưa có lộ diện người đó là ai á thì chị thấy đã lắm, nhưng mà tới chừng lộ diện thì chị nói hóa ra là vậy hả, thì nó cũng không có đã lắm.
Cái khúc đầu em thấy nó hay ở chỗ là nếu mà những cái phim kinh dị khác á, là người ta hay dùng âm thanh để người ta dẫn mình vào cái sự hù dọa đó, thì gần như cái khúc đầu của phim này mỗi lần mà nó hù mình là nó không có nhạc nền luôn, nó chỉ có cái tiếng động thật từ những cái mà xảy ra thôi. Thành ra là em coi em thấy cái kiểu sợ của nó rất là khác.
Phần sau thì chị nghĩ nó hấp dẫn hơn đối với người Hàn Quốc khi họ xem á, tại họ sẽ thấy rất là gần gũi và họ sẽ cảm thấy là hóa ra cái đó là vậy. Còn người Việt Nam nếu mà mình có nghiên cứu về những cái nghi thức mấy cái đó nhiều á, hoặc là những cái trường phái mà những người thích tâm linh đó Thọ, họ xem họ sẽ thích hơn những cái người mà giống như không quan tâm mảng đó như chị.
Và còn có một số người họ coi xong họ còn không tiêu hóa được hết cái nội dung mà phim đưa ra. Có nhiều người về còn nhắn tin hỏi em là cái chỗ đó tại sao lại như vậy, nó nhiều thông tin quá, khúc sao người ta không theo kịp nữa. Cho nên là vì sao cái phim này ở bên Hàn nó được đón nhận như vậy, là bởi vì người Hàn Quốc họ sẽ có những cái thứ mà đón nhận một cách nhanh chóng hơn mình. Còn mình là về nhiều khi mình phải tìm hiểu nữa.
Đúng rồi, với lại nó liên quan đến vấn đề lịch sử, về chiến tranh, về chính trị đó. Những cái đó thì mình có những cái kiến thức cơ bản thì mình bắt nhịp nó lẹ hơn. Không ai biết thì xem nó khó, mà chưa kể là vậy nè, nếu mà mình xem phim mà còn tranh thủ nhắn tin hay ngó nghiêng này kia là khó nha. Cái đoạn sau là phải tập trung nha. Nhìn chung đây cũng không phải là một cái bộ phim dễ xem đối với khán giả mà giải trí đơn thuần đó Thọ.
Chắc chắn, đúng là nó không phải là phim mà có thể mass với tất cả mọi người. Nhưng mà nếu xét trong 3 phim của anh đạo diễn này làm thì phim này là khá dễ xem rồi đó. Cái Svaha mà em đề cập là nó còn khó hơn, bởi vì nó có nhiều kiến thức tôn giáo hơn.
Nhưng mà dù sao để gọi là xứng đáng để bỏ tiền ra rạp hay không thì cực kỳ xứng đáng. Mọi thứ ở trong phim này đều làm rất là tốt. Và thậm chí đây là một cái bộ phim hơi kinh dị rùng rợn, nhưng mà từng cái cảnh mà giống như là bấm pause cho nó dừng lại á, giống như là một cái postcard luôn á Thọ.
Rất là đẹp. Cho nên là hai nhân vật của Lee Do Hoon với Kim Go Eun là sau khi chiếu ở bên Hàn á là được vẽ fan art rất là nhiều. Họ vẽ lại từ những cái cảnh trong phim.
Trời ơi, mà Kim Go Eun quá đẹp đi. Từng khoảnh khắc là chị rất là mê, sao phim này còn mê hơn nữa. Phim này thì hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Tiếp tục là bộ phim nhạc kịch tiểu sử Bob Marley Một Tình Yêu.
Bob Marley Một Tình Yêu là một bộ phim tri ân di sản và tôn vinh cái hành trình vượt qua nghịch cảnh đầy mạnh mẽ đằng sau âm nhạc, mang tính cách mạng của Bob Marley. Nói chung là một bộ phim mà nó đã xuất hiện trong top 10 phim ở Bắc Mỹ, và Bob Marley là gần như là một trong những văn hóa đại chúng âm nhạc của ông đã tồn tại quá là lâu và nó có ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Nhưng mà vì quá lâu cho nên chắc chắn là sẽ có rất nhiều khán giả trẻ không biết là ai, cho nên là nếu mà bạn nào có ý định đi xem bộ phim này thì cũng có thể là tìm hiểu một chút về người này, thì khi mà đi xem các bạn sẽ thấy nó hay hơn là nhiều khi là vô trong phim mới bất ngờ nhận ra là à thì ra cái bài này là của ông này.
Và Trần Xuân Phúc sẽ đề cập chi tiết hơn
về bộ phim Bob Marley Một Tình Yêu. Thì đây là bộ phim đưa người ta trở về cuộc hành trình với âm nhạc của ngôi sao của dòng nhạc reggae, người được xem là đi tiên phong trong dòng nhạc này. Reggae là một dòng nhạc nó được pha lẫn khá là nhiều dạng âm nhạc khác nhau. Bob Marley thì ông này đã trở thành một huyền thoại của thế giới, và phim đưa chúng ta trở về thập niên 70 trong cái cuộc hành trình và khám phá và đưa cái dòng nhạc đi lên, cũng như là cái cuộc tình Tây Ba thì phải giữa ông này với người vợ và một nhân tình. Bộ phim này là một bộ phim mà mình nghĩ là fan của Bob Marley sẽ rất là thích, vì riêng phần âm nhạc trong phim đã được tận dụng lên những ca khúc này và được mix lại mang cái âm hưởng nó hiện đại hơn. Khi coi phim chúng ta thấy câu chuyện giữa nhân vật này với những người vợ của mình, nó đi theo một cái khuôn mẫu của những bộ phim tiểu sử làm về các nhân vật. Ví dụ trước đó chúng ta có Rocket Man làm về Elton John, hay là phim Bohemian Rhapsody là làm về Freddie trong nhóm Queen. Cái câu chuyện nó cũng như vậy, và trong cái tâm lý, cái cuộc sống của ông này diễn ra sao và những sóng gió mà ông này gặp phải trong cuộc đời. Thì thật ra là tại Việt Nam thì mọi người không biết nhiều đến Bob Marley, nên ra là cái việc mình ra rạp coi phim này nó cũng hoàn toàn mất khúc. Và hôm qua mình với bạn mình bao rạp coi Bob Marley, cảm giác như là cái bộ phim này nó sẽ không thật sự reach được tới khán giả Việt Nam, tại vì anh này thì không có quá được khán giả Việt Nam biết đến. Nhưng mà mình nghĩ nếu bạn nào là fan của dòng nhạc reggae của Marley thì bạn có thể đi coi phim này ha. Và trên 2 điểm 10 thì phúc cho bộ phim này 6 điểm trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 13 tuổi.
Sau cùng là một bộ phim đến từ Thái Lan, Biệt Đội Săn Rồng.
Phim này thì em đã được xem cái trailer khi mà em đi coi phim Mai hồi Tết ở ngoài rạp. Nói chung là một phim cũng kiểu có yếu tố nhiều kỹ xảo rồi fantasy của Thái Lan đó. Thì không biết nó hay hay không, nhưng mà cũng thấy là nỗ lực của nước họ khi mà họ đã làm cũng khá nhiều bộ phim kiểu này rồi, cũng có nhiều cái kỹ xảo này nọ. Và cái con rồng trong đây đề cập thì em coi trailer em thấy nó giống một con thằng lằn.
Thằng lằn hả?
Tức là nó giống mấy con thằng lằn mà nếu chị đi Thái chị hay thấy nó bò bò trong công viên. Cái con mà rất là to như là con cá sấu luôn.
Cái gì thằng lằn mà to dữ vậy?
Ủa chị không biết bên Thái Lan có cái con đó hả? Nó bự như con cá sấu và nó bò rong ở ngoài đường luôn.
Không,
chị vô công viên là chị nhìn thấy có khi chị bỏ chạy á, nhìn nó sợ lắm.
Nhiều khi chị tưởng nó là cá sấu.
Nó bò ngoài đường sát chị luôn, đâu phải cá sấu đâu. Người ta còn lợi người ta chơi với nó nữa. Nó còn bơi ở dưới nước. Lần đầu em qua Thái Lan em nhìn thấy dưới cống có con đó bò qua, em còn tưởng em gặp ảo giác.
Chị chưa có trải nghiệm này, ta không lẽ đi Thái Lan lần nữa để trải nghiệm ta? Ở đâu có?
Chị đi cái công viên, mấy công viên lớn lớn á, bây giờ thì nó bị săn bắt cũng nhiều, nó cũng quý, nhưng mà trong mấy công viên lớn lớn nó còn á, chị đừng có giật mình. Nhiều khi chị đang ngồi trên bãi cỏ, cái tới mà chị thấy tưởng tượng nó giống như con rắn mối nhưng mà nó bự như con cá sấu vậy đó.
Trời, cũng hơi sợ chứ, hơi sợ. Chúng ta sẽ để Trần Xuân Phúc đề cập chi tiết.
Về bộ phim Biệt Đội Săn Rồng thì đây được xem như là một bom tấn rất là nhiều tham vọng của điện ảnh Thái Lan, và bộ phim cũng bao gồm rất là nhiều phân cảnh kỹ xảo mãn nhãn và những pha combat gọi là căng thẳng. Đó là lời giới thiệu từ những thông cáo báo chí thôi, còn trải nghiệm với mình thì hoàn toàn ngược lại. Nếu mọi người đã xem trailer thì mọi người cũng đã biết cái kỹ xảo của phim này nằm ở mức nào rồi. Thì nó không ngoa thì kỹ xảo này chúng ta sẽ nhớ lại những năm thập niên 90 đầu 2000, khi mà Power Ranger, tức là năm anh em siêu nhân, đang làm mưa làm gió ở các màn ảnh trên thế giới. Thì kỹ xảo phim này nó ngang ngang với Power Ranger, thậm chí là có phần yếu hơn cả Power Ranger, và nó rất là giả. Bên cạnh đó thì câu chuyện của phim này nó cũng khá là bình thường. Nói chung là đi theo logic của những bộ phim làm về tương lai không xa, thì nơi mà con người đã tàn phá thiên nhiên, lúc này không khí sạch không đủ để con người thở và gây ra nhiều căn bệnh, thì lúc này con người phải uống máu của một loại tên là Slee. Là con mấy con rồng trong phim mặt rồi nhìn nó không giống con rồng mà giống một thằng lằn nhiều hơn. Nhưng mà cái loài này mắc cười lắm, con người uống máu của mình mà dân số của mình càng ngày càng ít đi, nhưng mà không có gọi là phản kháng hay phản đối con người gì hết, thì cứ đè nhau ra cho con người hút máu để mình, dân tộc mình càng mất đi thôi. Và thật là một câu chuyện rất nhân văn, đúng không mọi người? Thì nói chung là mình coi xong thì mình thấy là kịch bản của nó đi theo một lối mòn là một. Thứ hai là về diễn xuất thì phim này có một dàn diễn viên trẻ, chung là diễn xuất thì cũng khá là yếu và không có thể hiện được nhiều gọi là những cảm xúc trên mặt, mà cơ bản kịch bản đã dở rồi thì không thể nào là giúp diễn viên có thể làm tốt hơn được. Tuy nhiên thì phim có một điều gọi là điểm sáng, đó chính là dàn diễn viên của phim cũng khá là đẹp, đặc biệt là nam chính và một nam phụ của phụ, nhưng mà rất là đẹp, rất là đúng gu của Phúc, nên là mình coi có những đoạn mà bạn nó xuất hiện thì mình cũng thấy hơi enjoy. Thì nhìn chung đây là một bộ phim mà mình thấy giờ từ Tết tới giờ thì mọi người cũng biết là chất lượng của phim nằm ở mức nào rồi. Và thôi chắc mình cũng không cần phải chấm điểm đâu, tại phim này chấm điểm thì nhiều khi nó cũng kỳ, và phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.